Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cám tạ Chúa, tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị hôm nay. Trong tiết mục này, thời gian gần đây, chúng tôi trình bày đề tài Phụ nữ và cám dỗ và nói về những cám dỗ chị em phụ nữ đối diện mỗi ngày trong đời sống. Cám dỗ chúng tôi nói đến trước nhất là cám dỗ hay vấp váp khi sử dụng lời nói. Cám dỗ thứ hai mà chúng ta cần quan tâm để tránh đi, đó là chú trọng đến vẻ đẹp bề ngoài hơn là vẻ đẹp bề trong tính tình và cách xử sự với người chung quanh. Chú trọng đến vẻ đẹp bề ngoài là điều đa số chị em phụ nữ vấp phải, kể cả những người tin Chúa, là người có Chúa làm chủ đời sống. Lý do là vì trong thế giới của con người, hầu như lúc nào và trong thời nào, mọi người đều xem bề ngoài là quan trọng. Chúng ta sống trong trần gian tội lỗi, nên chú trọng bề ngoài cũng là điều ma quỷ dùng để tấn công chúng ta mỗi ngày trong nhiều hoàn cảnh và nhiều phương diện. Lời Chúa trong Kinh Thánh, đặc biệt là trong sách Châm Ngôn, dạy rằng cái đẹp trong tính tình dịu dàng, im lặng qua lời nói nhân từ, ân hậu của người phụ nữ là điều có giá trị trước mặt Chúa và người chung quanh. So sánh cái đẹp bề ngoài của người phụ nữ với tấm lòng kính yêu Chúa, sống theo lời Chúa dạy, tác giả sách Châm Ngôn tuyên bố: duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Trích Châm Ngôn 31 câu 30. Trong thư Cô-lô-se, sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa rằng: vì đã được Chúa ban cho đời sống mới trong Chúa cứu thế, chúng ta hãy tìm kiếm những điều ở trên trời, đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất. Vì vậy, thay vì tìm kiếm hay chú tâm vào cái đẹp bề ngoài, người phụ nữ tin Chúa cần trau dồi vẻ đẹp bề trong. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng khuyên các nữ tín hữu trong hội thánh đầu tiên lời sau đây: đừng chú trọng sự trang điểm bề ngoài, như làm tóc cầu kỳ, đeo vàng, mặc áo quần lòe loẹt, nhưng hãy trang điểm con người bề trong thầm kín bằng vẻ đẹp không phai tàn của tinh thần dịu dàng, yên lặng. Đó là điều quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Trích thư Phi-e-rơ nhất chương 3, câu 3 và 4. Lời khuyên của sứ đồ Phi-e-rơ không hàm ý rằng chị em phụ nữ trong hội thánh không được ăn mặc đẹp, lịch sự, không được chải tóc đàng hoàng hay giữ gìn mặt mày cho sáng sủa vui tươi. Có người dựa vào lời khuyên của sứ đồ Phi-e-rơ và nói rằng các bà, các cô trong hội thánh không nên mặc áo có màu tươi sáng, nhưng phải mặc màu đen, màu đậm, những màu buồn tối. Cũng không được đeo nữ trang, không được dùng mỹ phẩm để trang điểm hay cài lên tóc những chiếc kẹp tóc đẹp, vân vân. Nói như vậy là hơi quá đáng và quá khe khắc. Chúng tôi tin rằng sứ đồ Phi-e-rơ chỉ khuyên chị em trong hội thánh đừng tìm kiếm, nghĩa là đừng quá chú tâm, quá chú trọng đến vẻ đẹp bề ngoài. Nói một cách đơn giản, dễ hiểu là sứ đồ Phi-e-rơ khuyên các nữ tín hữu, kể cả chúng ta ngày nay, rằng đừng xem vẻ đẹp bề ngoài là quan trọng. Vì vậy, đừng tìm kiếm hay chú tâm vào đó, đến nỗi lúc nào cũng nghĩ đến vẻ đẹp hay sắc diện bề ngoài, quá lo lắng về nhan sắc của mình, đến nỗi dành quá nhiều thời giờ, tốn kém nhiều tiền bạc để chăm sóc vẻ đẹp đó. Nếu muốn cuộc đời hay mục tiêu của chúng ta là làm thế nào để lúc nào mình cũng là người đẹp đẽ lộng lẫy nhất, mặc những áo quần hợp thời trang, đeo những nữ trang đắt tiền nhất, đi tới đâu cũng sang trọng, nổi bật giữa đám đông, vân vân. Đó là chúng ta tìm kiếm cái đẹp bề ngoài, và đây chính là điều lời Chúa dạy chúng ta phải tránh. Nói một cách thực tế và để áp dụng lời Chúa dạy vào đời sống, chúng ta cần biết mình phải làm gì để không quá chú trọng vào cái đẹp bên ngoài như những người không biết Chúa, những phụ nữ ngoài Chúa không biết giá trị thật của mình là gì. Sau đây chúng tôi xin nêu một số câu hỏi, xin chúng ta suy nghĩ và trả lời cách thành thật để biết là mình có quá chú trọng đến vẻ đẹp bề ngoài hay không. Câu hỏi thứ nhất, tôi có mất quá nhiều thì giờ mỗi ngày để trang điểm mặt mày và chải tóc kiểu này kiểu kia không? Thứ hai, tôi có phải tốn nhiều tiền hàng tháng để mua mỹ phẩm hay đến mỹ viện để chăm sóc vẻ mặt và đầu tóc của mình không? Câu hỏi thứ ba, tôi không có thì giờ đọc Kinh Thánh và cầu nguyện mỗi ngày vì mất quá nhiều thì giờ để trang điểm. Câu hỏi thứ tư, tôi có bằng lòng với vẻ mặt và dáng người mà Chúa ban cho tôi không? Hay tôi phải nhờ khoa giải phẫu thẩm mỹ để sửa lại vài điều theo ý tôi muốn? Câu hỏi thứ năm, tôi có ham mê đi mua sắm không? Nhất là mua những áo quần giày dép kiểu mới nhất, sang trọng nhất. Thứ sáu, tôi có mơ ước những nữ trang mà người khác có không? Và tự ti mặc cảm khi biết mình không có đủ tiền để mua sắm những nữ trang đó. Thứ bảy, tôi có phải đi vay mượn tiền để mua quần áo, giày dép hay mua những nữ trang mà tôi thấy người khác có hay không? Thứ tám, khi đi dự đám cưới hay đám tiệc, tôi có luôn luôn mặc những thời trang mới nhất, đắt tiền nhất để mình không thua kém người khác không? Câu hỏi thứ chín, tôi có thường bị trễ giờ học Kinh Thánh hay trễ lễ thờ phượng ngày Chủ nhật vì phải mất nhiều thì giờ trang điểm và chọn lựa trang phục không? Cuối cùng, câu hỏi thứ 10, tôi có quý trọng và kính nể những phụ nữ đẹp, những người ăn mặc sang trọng hơn những người ăn mặc đơn sơ bình thường không? Xin chúng ta thành thật trả lời những câu hỏi vừa nêu. Nếu trong 10 câu hỏi này có hơn 5 câu mô tả đúng về cách sử dụng tiền bạc, thì giờ của chúng ta cho cái đẹp bề ngoài, thì có lẽ chúng ta cần xét lại và thay đổi. Vì điều đó chứng tỏ quan điểm hay tiêu chuẩn sống của chúng ta không phù hợp với lời Chúa dạy. Nhiều khi vì vô tình, chúng ta sống theo tiêu chuẩn của đời, quá chú trọng vẻ đẹp bề ngoài mà chính chúng ta cũng không biết. Cũng có người nghĩ rằng là phụ nữ, chúng ta chú trọng đến vẻ đẹp bề ngoài, như xem mình mặc trang phục có hợp thời hay lỗi thời, quan tâm đến việc trang điểm hay yêu thích việc trang sức bằng những nữ trang đắt tiền, đó là điều bình thường. Tuy nhiên, lời Chúa dạy rõ ràng rằng một phụ nữ tin kính Chúa là con cái thật của Chúa, không nên tìm kiếm, chú trọng hay đặt mục tiêu là phải quan tâm nhiều đến cách trang điểm, trang sức, quan tâm đến trang phục sao cho hợp thời để không thua kém bạn bè. Vì làm như thế là chúng ta làm theo đời, bị ảnh hưởng tiêu chuẩn của trần gian. Lời Chúa dạy mà chúng ta cần thực hành là đừng làm theo đời này, nhưng phải biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Trích thư Roma chương 12 câu 2. Chúa cũng dạy, thế gian với sự tham dục nó đều sẽ qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.